Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã long trọng mừng lễ Chúa Giêsu về trời. Chúa Giêsu về trời không có nghĩa là người lìa xa chúng ta. Chúa Giêsu về trời chỉ có nghĩa là Ngài được tôn vinh bên Thiên Chúa. Ngài được tôn vinh bởi vì Ngài đã chu toàn nhiệm vụ mà Chúa Cha trao phó, một nhiệm vụ vô cùng nặng nề, nhiệm vụ đòi hỏi Ngài phải hy sinh tính mạng, tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá. Và vì thế cho nên Ngài được tôn vinh bên Thiên Chúa, Ngài nhận lại quyền năng và vinh quang mà Ngài vốn có trước khi được tạo thành thế gian. Chúa Giêsu lên trời còn là bởi vì Ngài là đầu. Ngài là đầu và là Ngài là thủ lãnh. Ngài về bên Thiên Chúa, Ngài đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa là để khai đường mở lối cho chúng ta tiến bước theo Ngài về chốn vinh quang. Ngài là thủ lãnh, Ngài là đầu đã đến vinh quang thiên quốc và như thế mở ra tương lai, mở ra hy vọng cho chúng ta là con cái, cho chúng ta là chi thể của người. Khi Chúa Giêsu lên trời thì có nghĩa là bản tính nhân loại của Chúa, cái bản tính nhân loại mà Ngài nhận khi xuống thế nhập thể làm người giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi, thì bây giờ Ngài về trong vinh quang thiên quốc, Ngài bản tính nhân loại của Chúa Giêsu đã được thông dự một cách trọn vẹn vào vinh quang thiên chúa, vinh quang của Thiên Chúa. Bản tính nhân loại của Chúa Giêsu được thông dự trọn vẹn vào vinh quang của Thiên Chúa. Và từ nay Chúa Giêsu với tư cách là đầu của toàn thể vũ trụ, Ngài bắt đầu điều hành thế giới. Chúa Giêsu bắt đầu điều hành thế giới để đi con đường của người, đi con đường tiến về hạnh phúc thiên đàng, hạnh phúc của nước trời. Và Chúa Giêsu điều hành bằng cách nào? Thưa, Chúa Giêsu điều hành vũ trụ này đi theo con đường của người bằng cách lệnh truyền cho các tông đồ, lệnh truyền cho những kẻ tin đi lên đường. Anh em hãy đi. Anh em hãy trở thành những người làm chứng. Anh em hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Hãy rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy làm cho họ trở thành môn đệ của Thầy. Và các tông đồ đã lên đường như thế nào chúng ta biết. Ngày hôm nay trong bài sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy gương một người đã lên đường làm chứng cho Chúa, đó là thầy phó tế Stefano. Các tông đồ thì chúng ta biết rồi, nhưng mà hôm nay giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm một mẫu gương, đó là Stefano. Stefano được gọi là một con người đầy khôn ngoan và Chúa Thánh Thần, đã được chọn để làm công việc phục vụ trong hội thánh. Nhưng ông không chỉ phục vụ bàn ăn, nhưng ông còn phục vụ lời Chúa, ông còn làm chứng về Chúa Giêsu. Chúng ta thử hình dung người Do Thái lên án cho Chúa Giêsu, người Do Thái giết Chúa Giêsu vì cho Chúa Giêsu là lộc ngôn, mà bây giờ Stefano lại làm chứng trước mặt công nghị, trước mặt cái hội đồng Do Thái được coi là nơi quyền lực nhất của đất nước, mà Stefano lại làm chứng Chúa Giêsu là đấng cứu thế, Chúa Giêsu là đấng Thiên Chúa Cha sai đến trần gian, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và thậm chí Ngài bảo trời mở ra và tôi thấy Chúa Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa. Thì làm sao mà hội đồng Do Thái có thể chấp nhận được? Làm sao mà họ lại để yên cho ông nói? Và vì thế cho nên như bản sách Công vụ Tông đồ kể, họ đồng thanh đứng lên bịt miệng ông lại, lôi ông ra khỏi thành và ném đá Stefano cho đến chết. Stefano đã thi hành cái sứ mạng người môn đệ một cách can đảm, và ông đã cố thể hiện mình trở nên giống thầy của mình như thế nào khi ông nói: lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn con. Ông lặp lại chính lời của Chúa Giêsu trên thập giá: lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha. Và nếu Chúa Giêsu trên cây thánh giá thưa với Chúa Cha rằng: lạy Cha, xin đừng chấp tội họ vì họ không biết việc họ làm, thì Stefano cũng thưa với Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Stefano xin Chúa tha cho những người đang ném đá mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, làm chứng là như thế đó. Làm chứng là như thế đó. Nếu Chúa Giêsu bảo các tông đồ rằng chính anh em là chứng nhân, thì làm chứng là như thế đó. Làm chứng đến đổ máu, làm chứng đến mất mạng. Các tông đồ là như thế và Stefano là như thế. Lên đường loan báo tin mừng, lên đường làm chứng cho Chúa để dẫn dắt, hướng dẫn lịch sử đi theo con đường của Chúa, và làm cho cả thế giới này, làm cho trần gian này trở nên như thiên đàng, và cho đến một thời điểm nào đó, cho đến một thời điểm nào thích hợp, theo như Chúa muốn, theo như sự ấn định quyền năng của Thiên Chúa, thì lúc bấy giờ Chúa Giêsu sẽ trở lại để đem tất cả về trời cao, để trở thành thiên đàng đời đời. Ngày ấy là ngày mà chúng ta đang trông đợi, cả giáo hội, cả Chúa Thánh Thần kêu xin, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, như bài sách Khải Huyền nói với chúng ta. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, để có thể thực hiện được điều đó, thì cộng đoàn các môn đệ của Chúa phải là những người hiệp nhất và hiệp thông với nhau, thì lời chứng mới có giá trị. Chúa Giêsu cầu nguyện không những là cho các tông đồ, nhưng Chúa Giêsu còn cầu nguyện cho mọi thế hệ tín hữu. Bởi vì Ngài nói: lạy Cha, con không chỉ cầu cho những người này, tức là những người môn đệ yêu dấu, các tông đồ đang ngồi xung quanh Chúa trong cái bữa tiệc ly ấy. Con không những cầu nguyện cho những người này, nhưng con còn cầu nguyện cho những kẻ nghe lời họ mà tin vào con, để họ nên một trong chúng ta, để cho thế gian tin rằng Cha đã sai con. Sự hiệp nhất và hiệp thông giữa các môn đệ của Chúa là điều kiện, cần để lời chứng có giá trị, để là điều kiện đủ để lời chứng được mọi người chấp nhận, để lời chứng đáng tin. Nếu như các môn đệ của Chúa không hiệp nhất với nhau và không hiệp thông với Chúa, thì lời chứng của họ không đáng tin. Nhưng mà dường như lịch sử hội thánh 2000 năm đã không làm được điều mà Chúa Giêsu đã dặn. Chiếc áo không đường khâu của Chúa Giêsu đã bị xé ra làm những mảnh khác nhau. Và vì thế cho nên ngày nay giáo hội cổ võ cái công cuộc đại kết để làm cho tất cả những người cùng tin vào Chúa Giêsu thì hiệp nhất với nhau trong một hội thánh duy nhất. Nhưng nói đến điều đó thì nó hơi xa vời. Đương nhiên cũng không hẳn là xa vời, nhưng mà điều quan trọng là chính cộng đoàn chúng ta, cộng đoàn giáo xứ chúng ta, cộng đoàn giáo phận chúng ta phải trở nên hiệp nhất và hiệp thông. Không phải hiệp nhất hiệp thông một cách đoàn kết như bất cứ một cái điều đoàn kết nào, nhưng theo mẫu số, đó là sự hiệp thông giữa ba ngôi Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu cầu nguyện để cho các môn đệ được hiệp nhất như chúng ta, tức là như ba ngôi Thiên Chúa, và hiệp nhất trong chúng ta, hiệp nhất trong ba ngôi Thiên Chúa. Chỉ khi ấy họ mới có thể làm chứng về Chúa được, và chỉ khi ấy lời chứng của họ mới đáng tin. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, giờ đây chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta cùng tham dự vào bàn tiệc của Chúa Giêsu. chúng ta cùng lãnh nhận một bánh và một chén. Một bánh và một chén. Và điều đó nói với chúng ta điều gì? Nếu không phải là sự hiệp nhất với nhau, nếu không phải là sự hiệp thông với Chúa và hiệp thông với nhau, khi chúng ta đã cùng lãnh nhận một bánh và một chén, chúng ta nên một thân thể duy nhất. Và khi ấy chúng ta mới có khả năng để làm chứng cho Chúa, mới có khả năng để đem tin mừng của Chúa cho những anh chị em, mới có thể làm cho trần gian này trở thành như phác thảo đời sau, như thiên đàng mai sau. Xin Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể nâng đỡ chúng ta, đồng hành với chúng ta, và cùng với Thánh Thần của Đấng Phục Sinh, chúng ta can đảm để làm chứng cho Chúa, can đảm là hướng dẫn lịch sử này đi theo con đường của Chúa Giêsu, con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.